trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thưa kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn có một ngày mới tràn đầy ơn phước của Chúa. Kính thưa quý vị, trẻ con luôn luôn hiếu động. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiếu động ở mức độ nào thì được coi là bình thường, còn ở mức độ nào bị coi là tăng động, giảm chú ý. Có rất nhiều cha mẹ vẫn mơ hồ về chứng bệnh này. Có những đứa trẻ quá hiếu động, không bao giờ ngồi yên hay là tập trung làm gì. Nhưng bố mẹ chúng lại nghĩ đó là điều rất bình thường mà không đưa con đi kiểm tra. Tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ. Trẻ bị tăng động giảm chú ý thường có những hành vi hiếu động quá mức và khả năng tập trung kém, dẫn đến kết quả học tập giảm sút. Về lâu dài, nếu không được điều trị tốt, thì việc hình thành tính cách, hành vi, tâm lý trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Những hướng dẫn từ Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ dưới đây sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thể nhận biết rõ hơn về chứng bệnh này. Đầu tiên đó chính là hiếu động quá mức. Dường như trẻ có một chiếc động cơ luôn hoạt động ở trong người. Trẻ bị tăng động, giảm chú ý, thường không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà thường chạy nhảy liên tục không biết mệt. Chúng sẽ cố gắng đứng lên và chạy xung quanh hoặc là buộc phải ngồi xuống, thì chúng cũng không ngừng cựa quậy làm ồn. Thứ hai đó chính là khả năng tập trung rất kém. Khả năng tập trung của trẻ bị tăng động giảm chú ý rất kém. Thật là khó mà bắt chúng lắng nghe và làm theo hướng dẫn hoặc là thực hiện một việc gì đó trọn vẹn. Trẻ có thể thích thú với rất nhiều thứ, nhưng không được lâu. Những đứa trẻ này thường có xu hướng chuyển một cách nhanh chóng từ sở thích thành sở thích khác. Chúng thường bỏ dở giữa chừng khi đang làm một công việc, chỉ là một tiếng động nhỏ hay là một đồ vật lạ đặt trước mặt chúng cũng có thể làm trẻ phân tâm khi học bài. Trẻ còn khó khăn ngay cả khi đang nói chuyện trực tiếp với người khác. Có khi đang nghe chúng ta nói, nhưng khi yêu cầu được nhắc lại thì trẻ cũng không nhớ. Trẻ mắc chứng bệnh này sẽ gặp khó khăn trong việc chú ý ngay cả khi đang bị người lớn nhắc nhở. Trẻ nói là đang nghe lời chúng ta, nhưng khi yêu cầu được lặp lại lời của chúng ta, trẻ sẽ không biết nói gì. Thực ra trẻ tăng động giảm chú ý không hề kém thông minh so với những đứa trẻ khác, nhưng chính sự suy giảm khả năng chú ý lại là nguyên nhân dẫn đến kết quả học hành sa sút. Thứ ba đó chính là hấp tấp và bồng bột. Phần lớn những đứa trẻ này thường có tính hấp tấp, vội vàng, bất cẩn và bồng bột. Trẻ thường trả lời khi người khác chưa hỏi xong, khó chờ đến lượt mình hay là phá đám trong khi người lớn đang nói chuyện hoặc là bạn bè cùng lớp đang chơi đùa. Sự hấp tấp bồng bột cũng sẽ khiến cho trẻ dễ mắc lỗi khi làm bài tập hay là thực hiện những công việc khác. Thứ tư đó chính là chậm phát triển ngôn ngữ. Một nét khá nổi bật trong phần lớn những trẻ tăng động giảm chú ý hay gặp đó là chậm phát triển về ngôn ngữ. Những đứa trẻ này phát triển khả năng nói bình thường trong giai đoạn đầu, nhưng về sau lại chậm lại. và thường gặp các vấn đề về cấu trúc câu hay là khả năng diễn đạt bằng lời nói. Thứ năm đó chính là dễ nổi nóng, khó kiềm chế được cảm xúc. Trẻ bị hội chứng tăng động giảm chú ý thường dễ nổi nóng, giận dữ, khó kiềm chế được cảm xúc, cả tốt và xấu. Do vậy, rất dễ dẫn tới xô xát, đánh bạn hoặc là tổn thương ngay cả khi những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, tính cách này thường khiến cho trẻ không có bạn thân hoặc là bạn bè bị xa lánh. Và lời khuyên cho những cha mẹ có con bị tăng động: cuộc sống của một đứa trẻ bị tăng động giảm chú ý dường như rất cô đơn, chúng luôn chật vật để tìm kiếm một người có thể thấu hiểu mình. Chính vì luôn mất tập trung, hiếu động nên trẻ không thể hoàn thiện được công việc được giao. Bởi vậy, trẻ rất dễ rơi vào tình trạng tuyệt vọng, luôn cảm thấy bị cô lập và thất bại dưới những ánh mắt khó chịu của mọi người. Đôi khi bị gắn mác là trẻ hư. Do vậy, sự hỗ trợ của cha mẹ chính là liều thuốc hữu hiệu giúp cho các em sớm hòa mình vào thế giới xung quanh và phát triển như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ có thể giáo dục hành vi của con tại nhà. Giáo dục hành vi được xem là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với trẻ tăng động giảm chú ý, nên trao đổi với thầy cô để nhận được sự hỗ trợ. Trong việc giáo dục hành vi cho trẻ, nên đề nghị trẻ ngồi bàn đầu tiên nhằm tránh sự phân tâm bởi các hoạt động của bạn bè phía trên. Trẻ bị tăng động giảm chú ý có lòng tự trọng rất cao, do vậy đừng bao giờ chê bai hay là quát mắng trẻ, đặc biệt là khi có người khác. Hơn nữa, điều này còn có thể làm trẻ nảy sinh tư tưởng chống đối. Nếu khen ngợi khi trẻ có những hành vi đúng đắn, trẻ sẽ cảm thấy cái tôi của mình được khẳng định và có xu hướng làm theo lời khen. Nó đặc biệt hiệu quả khi thầy cô khen ngợi trước lớp. Chỉ nên hứa hẹn khi chắc chắn có thể làm được, bởi vì trẻ tăng động giảm chú ý rất dễ thất vọng và chán nản. Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động tập thể, chơi thể thao ngoài trời hoặc là tập luyện các môn võ để rèn luyện tính kỷ luật và khả năng tập trung. Hãy dùng những lời lẽ đơn giản, cụ thể, thay vì nói chung chung. Ví dụ như là thay vì nói con chuẩn bị để đi học đi, thì chúng ta hãy nói rằng con mặc quần áo vào, con lấy cặp sách đi. Cố gắng để tạo cho trẻ các thói quen tốt bằng cách cho con ăn, nhắc nhở con đi ngủ, thức dậy đúng giờ. Tốt nhất không nên xem tivi, nói chuyện hay là đặt đồ vật lạ trên bàn khi trẻ đang học bài. Cuối cùng đó chính là điều chỉnh chế độ ăn uống giúp giảm tăng động. Áp dụng một chế độ ăn uống khoa học có thể giảm đáng kể các triệu chứng ở trẻ tăng động giảm chú ý. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ nên có một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường các loại thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, magie, omega 3 và chất xơ hòa tan, chẳng hạn như là thịt bò, thịt gà, trứng, sữa, trứng gà, bắp cải, súp lơ, rau trương vịt, đậu Hà Lan, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, quả chuối, bơ lê. Nhiều trẻ tăng động có thể tăng các hành vi quá mức khi ăn một số thực phẩm nhất định. Do vậy, cha mẹ cần chú ý theo dõi chặt chẽ những loại thực phẩm mà con ăn và những biểu hiện tương ứng trong ngày để có thể phát hiện kịp thời với những loại thực phẩm này và loại chúng ra khỏi chế độ ăn của con.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng khi một người phạm tội thì họ muốn được xóa bôi tội lỗi của họ. Họ muốn được những người khác cảm thông với họ vì họ gặp những khó khăn, họ bị giới hạn, họ phải phòng vệ chính đáng vân vân. Và mọi người mong có một ân điển với trường hợp mà họ vi phạm. Ở trong xã hội hiện đại, mọi người chúng ta nên hiểu về nhu cầu của ân điển, nhưng cũng có nhiều người không muốn hiểu, và cũng có một số người khước từ. Chúng ta tự tin và mừng cho thành quả đạt được, không những cảm thấy đầy đủ mà còn hơn thành quả của người khác. Đức Chúa Giêsu nói về tính tự mãn trong ẩn dụ được ghi lại một cách rõ ràng trong sách Luca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Giêsu đã mô tả có hai hạng người vào đền thờ thờ phượng Chúa. Một người là một tín đồ lâu năm nhưng kiêu ngạo. Người này nói rằng: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Người thứ nhì cũng là tín đồ lâu năm, nhưng bản tính người này là một người khiêm nhường, cho nên người cầu xin Chúa như sau: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Thưa quý ông bà chị em, mọi người trong chúng ta đều gặp những rắc rối vì vô tình hay là cố ý xảy ra trong cuộc đời của mình. Đức Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta rằng thường xuyên chúng ta tự nhận mình làm quá tốt cho mọi người và thậm chí là với Đức Chúa Trời. Ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết rằng kiêu ngạo đi trước thì bại hoại sẽ theo sau. Khi một người khinh địch, khi một người xem thường người khác thì họ sẽ chủ quan. Và ở trong công việc làm ăn, ở trong công việc giao tiếp thì người này sẽ không thấu đáo hết mọi việc của người khác. Trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ học được rằng điều chúng ta nghĩ là tốt cũng chưa đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đâu. Sẽ không luôn luôn có chỗ cho sự cải tiến, sẽ không có nhiều đất để chiếm hữu. Ngay cả khi chiến thắng và tiến bộ, chúng ta nhắm mục đích mà chạy để vực dãi về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Cho nên chúng ta phải gạt bỏ bất kỳ sự xuất hiện nào về sự kiêu ngạo cá nhân, và phải luôn sẵn sàng nhờ công đức của Đức Chúa Giêsu để chúng ta vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho mọi người trong chúng ta được thương xót và chúng ta tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ mà cần. Trong sách Hebrew đoạn 4 câu 16 nguyên văn như sau: vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Và trong sách Philip đoạn 3 câu 14 thì khẳng định rằng mỗi tín đồ Cơ Đốc cần như sao. Trong Philip đoạn 3 câu 14 ghi rằng: nhắm mục đích mà chạy để vực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Cho nên chúng ta trở lại câu chuyện trong sách Luca đoạn 18. Trong câu 10, Đức Chúa Giêsu đặt câu chuyện này vào đền thánh. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Nhà thờ, đúng hơn là nhà hội, là một điều quan trọng mà Đức Chúa Giêsu có ý định. Nhà thờ là nơi có nhiều giáo hữu được xây ở trong các thành phố, còn nhà hội là nơi người Do Thái lui tới để đọc và giải nghĩa Kinh Thánh. Đền thờ hay đền thánh to lớn hơn, nhiều nghi lễ quan trọng của người Giu-đa được cử hành, bởi vì chỉ có nơi này mới dâng chiên cho của lễ hy sinh. Nhắm vào lời tiên tri đối với núi Sọ là nơi Đấng Cơ Đốc Như trong Khải Huyền đoạn 13 câu 8: chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Vì câu chuyện ẩn dụ là một sự thờ phượng công khai trong đền thánh, vì cớ không có ngày hội được nhắc đến, nên chúng ta cho rằng sự việc dâng của lễ hy sinh vào lúc trưa được diễn ra trước mắt mọi người, gồm cả người Pharisee và người thâu thuế. Cả hai đều nhìn thấy con sinh tế cho tội lỗi của mình. Cả hai đều tham dự cùng một nghi thức thờ phượng, nhưng mỗi người đáp ứng một cách khác nhau. Đáp ứng khác nhau như thế nào? Kính thưa quý ông bà chị em, người Pharisee ngắm nhìn con chiên hy sinh, đó là việc làm màu nhiệm của Đức Chúa Trời cho tội nhân bị chết mất. Thay vì hình dung cứu Chúa, thì ông chỉ nhìn vào việc làm tốt của mình và sự bất hạnh của người khác. Ngay trong từ ngữ Hy Lạp, chữ đứng ở trong Luca đoạn 18 câu 11 có ý rằng trong nghi lễ đền thờ, ông ta đứng một cách kiêu ngạo, có thể có tính cách phô trương trong thế đứng tự mãn. Kế đó ông cầu nguyện, kể lễ tự tôn: lại Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi, như trong câu 11 và câu 12 ghi lại. Sau đó Đức Chúa Giêsu đưa ra một mẫu mực tốt hơn, bắt đầu từ câu 13. Lời nói trong ẩn dụ đột nhiên thay đổi, thái độ chuyển biến, nhấn mạnh vào chữ nhân, nhưng người thâu thuế. Mặc dù có những bản dịch Kinh Thánh bắt đầu bằng chữ và người thâu thuế, nhưng động tác trong câu chuyện trái ngược giữa người cầu nguyện thứ nhất và người cầu nguyện thứ nhì. Nhưng người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng, trong câu 13: lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Trong hai người này, sự trái ngược ở đây là gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Pharisee, hội thánh có quyền. Đối với người thâu thuế thì hội thánh là một đặc ân. Người Pharisee đứng trong sự tự tin, còn người thâu thuế trong tinh thần suy nghĩ. Người Pharisee có đủ mọi thứ trừ một điều quan trọng nhất. Người thâu thuế không có gì trừ một điều quan trọng nhất. Người Pharisee ở trong sự tin đạo lâu năm, nhưng ít đặc tính Cơ Đốc giáo. Người thâu thuế tin đạo nhưng có nhiều đức tính của một Cơ Đốc nhân. Trong hai người thờ phượng, bà Ellen White viết trong cuốn sách Những Bài Học của Đấng Cơ Đốc, bà dùng từ ngữ diễn tả người thứ nhất: tự ngợi khen, tự mãn, tự cho mình công bình, tự tin, tự tôn và tự yêu chính mình. Bà dùng một lời diễn tả người thứ nhì là tự quên cái tôi của mình, tự quên bản ngã của mình. Cả hai đều chứng kiến con sinh tế khi cầu nguyện ở trong đền thờ. Một người chỉ nhìn thấy mình, còn một người nhìn thấy cứu Chúa. Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn thấy gì khi chúng ta thờ phượng ở trong nhà Đức Chúa Trời? Khi người thâu thuế cầu nguyện: lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ông ta đang xin một loại thương xót khác hơn là những loại mà chúng ta biết ở trong Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7: trong các phước lành, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 viết rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Hoặc Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 16: vậy chúng ta hãy đứng vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót. Từ ngữ Hy Lạp thương xót trong những câu trên mô tả một loại thương xót bao phủ sự cảm thông, lòng trắc ẩn và sự am hiểu. Người thông thuế đạt được một điều rất sâu sắc trong Luca đoạn 8 câu 13:
Ông nhìn của lễ hy sinh cho tội lỗi của ông bằng đôi mắt mở lớn trong sân đền thờ. Sự biểu lộ tình cảm của ông diễn tả từ thương xót cao hơn nữa. Chữ này được dùng trong đền thánh mang một ý nghĩa chuộc tội. Lạy Đức Chúa Trời, xin chuộc tội cho tôi. Thực vậy, người thâu thuế đang nói như vậy. Và Phao-lô đã dùng ý nghĩa này trong sách Roma đoạn 3 câu 24 và 25. Phao-lô viết như sau: và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Lời của người thâu thuế cũng còn được văn sử dụng về đấng yêu dấu khi ông cam kết với chúng ta về một đấng che chở chúng ta trước mặt Cha Thiên Thượng. Ngay cả Đức Chúa Giê-xu, Ngài là gì? Trong một văn đoạn 2 câu 2: của lễ chuộc lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nhấn mạnh lời cầu nguyện của người thâu thuế, chúng ta sẽ tìm thấy trong Cựu Ước dùng từ ngữ Hy Lạp chọn cho tiếng Hebrew là kaporet. Giống vậy, khi mang nghĩa chuộc tội hoặc ngồi thương xót, vì thế người thâu thuế đang tìm lại sự thuận hòa với Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài, và xin Ngài trong ý nghĩa: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy chuộc tội cho tôi bằng cách che phủ tội lỗi tôi trong ngôi ơn phước của Ngài. Ngôi thương xót, khi Đức Chúa Trời soi dẫn sự phát họa cho đền thánh dưới đất đầu tiên, phần thứ nhì hay là nơi chí thánh, là nơi để những vật thánh khiết nhất, hòm giao ước, hòm bản chứng có 10 điều răn của Đức Chúa Trời phủ lên hòm bản chứng. Đây được gọi là ngôi ơn phước và ám chỉ rằng mặc dù sự chết dành cho án phạt đã vấp phạm luật pháp, nhưng sự thương xót qua đấng Cơ Đốc sẽ tha thứ cho tội nhân tin kính, biết ăn năn. Chỉ có một sự hy vọng cho con người qua Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là đấng dùng chiếc áo công bình của Ngài phủ lên cho tội nhân đang mặc chiếc áo dơ nhốt như tất cả chúng ta. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi mọi người chúng ta đến trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, khi mọi người chúng ta ngước mắt nhìn Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa cho cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không để ý đến sự làm tốt của cá nhân của mình. Chúng ta sẽ không coi bản ngã của mình, cái tôi của mình là tốt hơn mọi người ở trên thế giới này. Thật ra, chính chúng ta không đủ tiêu chuẩn để được cứu. Chính chúng ta giàu làm nhiều việc cũng không thể vào nước thiên đàng. Chỉ có sự nhận lãnh của đấng Cơ Đốc một ân điển từ Ngài thì mới có thể cứu được chúng ta. Mọi người trong chúng ta có nhận ra rằng chúng ta là tội nhân với những tội lỗi vô tình hay là cố ý, đời sống bị cách biệt với Đức Chúa Trời, hoặc không thể đạt tới tiêu chuẩn tâm linh trọn vẹn, chúng ta có một ân điển hòa thuận lại với đấng yêu thương. Chúng ta có ân điển hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và sự yêu thương đặc biệt không giới hạn dành cho tất cả chúng ta, một nguồn ân điển diệu kỳ. Mọi người chúng ta phải đến gần ngôi ân phước, một ngôi mà tình yêu phủ tràn trong đời sống chúng ta, một đấng công bình đầy yêu thương và tha thứ vì tội lỗi chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa một cách nhiệt thành.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.